Hangisini kullanıyorum ya? Tadı ne mà yên lập ra chẳng chịu sinh cái phần định mà đúng không?
Dạ, buổi hôm trước lớp mình học đang học về lợi ích của tâm Bồ Đề. Hôm nay thầy cũng sẽ
Nhưng mà khá dễ đấy.
chú trụ được
Nhưng mà chú đủ rồi đấy ya. Chẳng chịu xem sự đề dòng bà thông phê mà sẽ còn chẳng chịu xem sẽ là khá bê chứ đấy. Đi chụp xe đúng không?
Dạ, hôm trước mình có xem một phần về lợi ích của tâm Bồ Đề. Thì thầy nói là trước khi chúng ta hiểu về lợi ích của tâm Bồ Đề thì mình cần phải hiểu rõ tâm Bồ Đề là gì.
chẳng chú xem chữ tâm bảo là nếu chữ thắng bồ đề là khởi về xem chẳng chú xem chữ tâm bảo là ya xem chữ tham chữ tu san chữ không một thâu bậc cha kiến san mà san nô đi ta khởi về so chẳng chú xem được không?
Nên đầu tiên nói về tâm bồ đề, định nghĩa của tâm bồ đề là như thế này ạ. Tâm bồ đề là tâm mong muốn thành Phật để làm lợi ích cho tất cả mọi chúng sinh. Thì cái tâm mong muốn thành Phật để làm lợi ích cho tất cả mọi chúng sinh đó mình gọi nó là tâm bồ đề. Dạ, thầy nói là hồi xưa thì chắc là mình nghe cái từ tâm bồ đề rất là nhiều lần rồi.
So khi chơi chơi thì là chăn chú xem thì là thằng bố thì là chăn chú xem kế đàn thì là vợ bận nhiều sống rồi chăn chú xem kế đàn thì tôi vợ chồng tôi đang chăn chú xem kế đàn thì là nhiều tuổi năm rồi là chăn chơi tuổi dùng chơi mấy ngang thì là xem kế đàn ta sinh em chơi cũng xem kế đàn nhiều tuổi
Dạ, cho nên khi mà mình học về tâm bồ đề đó thì mình cần phải biết rằng làm sao để mình có được tâm bồ đề đó. Cho nên để sinh khởi được tâm bồ đề đó thì có hai cách. Cách đầu tiên á, là sinh khởi theo phương pháp bảy lớp nhân quả. Cách thứ hai là theo phương pháp hoán đổi ngã tha. Ở trong giải thoát trong lòng tay cũng có nói về hai phương pháp này.
So đi đến tâm bảo là ta đang tới chỗ đó rồi đến đó đi là chăn chú xem chỉ có nhà tiếp khách chỉ có nhà chăn chú xem chỉ có một số nào đó
Cho nên thầy nói rằng bài tập của tuần này của lớp mình đó là chúng ta hãy thiền về tâm Bồ Đề. Đó là bài tập rất là quan trọng.
ba chăn chú xem gom mình đến tâm bảo là thằng bố chăn chú xem gom đang đi cari gom của đấy xe đó bạn
Cho nên khi mà nói là mình thiền về tâm Bồ Đề đó thì mình cần phải thiền như thế nào và mình thiền về đối tượng gì mình cần phải biết.
thằng bố chăn chú xem cũng như là thằng bố là ta bây giờ nào đi đâu à thằng bố là dùng chơi mày ngang dùng xe đúng không dùng chơi mày ngang là thằng bố là cắt đồ xem nào mà xe trên đi trên số yêu ông cái chăm bao nhiêu giờ học xong xe đúng không
Và mình có thể xem sách giải thoát trong lòng tay quyển thứ hai bản tiếng Việt ạ, trang 144. Thì đầu tiên nói về cái phương pháp đầu tiên khi mà phát tâm Bồ Đề đó là phương pháp luyện tâm theo chỉ giáo bảy lớp nhân quả. Đây mình có 7 giai đoạn để phát phát tâm Bồ Đề. Thứ nhất là xem tất cả hữu tình đều đã là mẹ, rồi thứ hai nhớ là sự tử tế của họ, vân vân. Mình có thể theo.
I was just wondering the one thing, if you can understand all my teaching when I speak in the English, please write the, your names, okay? Just you can just type, okay? Okay, whoever can understand the English when I speak English, okay?
Dạ thầy nói rằng ở trong lớp của mình, dạ thầy mới nói tiếng Anh đó, thì nếu mà ai có nghe hiểu được tiếng Anh thì chắc là hiểu rồi. Dạ thầy nói rằng nếu mà trong lớp mình có ai có nghe hiểu được thầy giảng bằng tiếng Anh đó, thì có thể gõ tên mình vô trong cái ô tin nhắn.
No, just don't type after the phone translated, okay? If you understand the before phone translated, then you.
Dạ ý thầy nói là trước khi mà con dịch, lúc mà cái câu mà thầy nói bằng tiếng Anh đó, nếu mà ai hiểu thì mình tự ghi tên mình, chứ con dịch rồi thì nó bằng tiếng Việt rồi.
Anyway, okay. Yeah, okay. So, ta chẳng chú xem gồm mình tâm, nào ta chẳng chú xem gồm nhà thì đi ta. Yeah. Ta, ta chẳng chú xem gồm mình tâm, ta lên được ra được chứ mà chẳng chú xem mà gồm mình dự trí mẹ ngã dưới đồ, thông bất là mạng sẽ trị 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 xong, yếu ông chẳng bà nhìn chẳng học xong, xe chứ đó. Ở ta thì thế nên mà thì cũng có đấy, nhưng để ra vào thằng một chút thì
Dạ, cho nên là phần bài tập của tuần tuần này là phần bài tập chúng ta thiền về tâm Bồ Đề rất là quan trọng ạ. Mình có thể theo dõi trong sách trang 144 để thiền về tâm Bồ Đề. Mình có 7 lớp nhân quả, chỉ giáo về 7 lớp nhân quả ở đây. Đầu tiên, thứ nhất đó là xem tất cả hữu tình là mẹ 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 ta. Thứ hai là nhớ là sự tử tế của họ. Thứ ba là đền đáp sự tử tế của họ. Thứ tư là thiền định về tâm từ, năng lực lôi cuốn ta đến với họ. Thứ năm là tâm đại bi, và thứ sáu là tâm vị tha.
thằng bố đây là ok thằng bố đây cho nó cho mà xe thì không có mà xe sử dụng bảo là khởi sự người ở trong nó sinh viên thằng giờ rằng cái má mà chỉ có chức năng mà đấy sự sinh viên khẩn trương trên này rằng cái kiểu ngô mà là sử dụng mà chế ở sáng giờ rằng cái kiểu ngô mà ở đây kiểu ngô mẹ ngô mà ở đây thì kiểu ngô mà là yếu tố trong bảo là kiểu ngô mà đây là mà chỉ có kewang ngome ma de su chi gu yore chedi ge ma de ge kewang ngome ma che yo mar wa kewang ngoma samje shen chi ge ma che yo wa di kewang ngoma de le ma chi bo wa thia samje shen chi ge chi gu yo wa ok
Dạ, cho nên ở bước đầu tiên đó là chúng ta thiền, tất cả hữu tình đều đã là mẹ của ta. Ở đây nói là đều đã từng là mẹ của mình, nên mình phải xem tất cả mọi chúng sinh đều đã từng là mẹ của mình. Thì tất cả mọi chúng sinh đã từng là mẹ của mình như thế nào? Thì mình phải xem rằng trong tất cả mọi chúng sinh đó, chưa từng có một chúng sinh nào mà chưa từng là mẹ của mình. Trong những đời trước, ở quá khứ á, thì mình hãy xem những đời trước của mình ở trong quá khứ, rất là nhiều đời, có vô lượng vô số đời ở trong quá khứ. Thì cứ mỗi một đời mà mình được sinh ra thì chắc chắn mình phải do mẹ sinh ra, đúng không ạ? Thì mình cứ nghĩ là kiếp trước mình có một người mẹ, rồi kiếp trước nữa mình lại có một người mẹ, thì có vô lượng kiếp như thế mình sẽ có vô lượng người mẹ sinh mình ra. Cho nên là tất cả hữu tình, tất cả mọi chúng sinh đều đã từng là mẹ của mình ở một đời nào đó trong kiếp trước.
Okay, so that's the, okay. That's the one point. So now the, in this week, what you have to do is that you have to meditate that the thing that the, all of the sentient beings, whenever you look at the bird, think that the bird have done to your parents in your past life.
À, cho nên tuần này mình có thể thiền về tâm Bồ Đề bằng cách xem tất cả mọi chúng sinh đều đã từng là mẹ của mình ở một đời nào đó ở trong quá khứ. Thì ví dụ nếu mà mình ở ngoài đường mình thấy một con chim thì mình hãy thiền và mình nghĩ rằng ồ, con chim đó ở một đời nào đó trong quá khứ đã từng là mẹ của mình.
So when you look at the, any animals and this week when you see the insect, bird, whoever you see, just think that okay, that insect, that bird have done to your mother in your past life. After you thinking that what will happen in Sana, then you can generate the compassion more easily to the, these all beings.
Cho nên chúng ta ở trong tuần này, nếu mà có ra ngoài đường mình thấy một con chim hoặc là con côn trùng hoặc con thú nào đó, thì mình hãy nghĩ rằng con côn trùng, con chim hoặc con thú đó đã từng là mẹ của mình ở một đời nào đó ở quá khứ. Và khi mà mình nghĩ như vậy thì có được lợi ích như thế nào? Thì cách thì như vậy sẽ giúp cho mình dễ dàng phát sinh tâm từ và tâm bi đối với lại chúng sinh như thế. Thì từ đó mình mới có thể phát sinh tâm Bồ Đề được.
Okay, now the okay. This week, the whole the practice with the whole. When you look at the beings or the sentient beings, okay, whatever insect or whatever, just meditate the thing that these have done your parents, your past life. Okay.
Yeah, cho nên tuần này chúng ta hãy thực hành với bất kỳ chúng sinh ở đây, có nghĩa là bất kỳ con thú hoặc con côn trùng nào mà mình thấy ngoài đường, thì mình hãy nghĩ rằng con thú hoặc con côn trùng đó đã từng là mẹ của mình ở một đời nào đó trong quá khứ.
Okay. Okay, so that is the one thing. Okay, that is the one thing. Let me give you the one example. I mean, a few weeks back, after that I used the restroom, so I'm just going to flush the toilet. Suddenly, I saw the one insect. Suddenly, that thought came in my mind. That insect had done to my parents in my past life. When that thought came in my mind, I could not flush it, the toilet. I had to take that out.
Dạ, thầy lấy một ví dụ là mấy ngày hôm trước lúc mà thầy dùng nhà vệ sinh xong thì chuẩn bị đổ nước xuống dội nhà vệ sinh đó, thì lúc đó thì thấy một cái con côn trùng. Lập tức lúc đó thì thầy nhìn cái con côn trùng đó thì thầy nghĩ rằng ôi, con côn trùng này ở một đời nào đó trong quá khứ đã từng là mẹ của mình. Thì lập tức lúc đó thầy cảm thấy rất là thương và không có có dội nước liền, phải tìm cách để lấy con đó ra, xong rồi mới dội.
So same thing this time though, when the mosquito comes to bite you, think that that mosquito have done past life to your parents, okay? Think that way, okay?
Yeah, thì cũng
mom, your mother or your father, okay?
Yeah, mình cũng có thể thực hành tương tự ở trong tuần này. Nếu mà có một cái con muỗi nào đó nó đến, nó bay đến, nó chuẩn bị nó đốt mình, thì mình hãy nghĩ rằng con muỗi này ở một đời nào đó trong quá khứ đã từng là mẹ của mình hoặc đã từng là cha của mình, thì từ đó mình không có hại con muỗi đó.
Okay, so now even the when you're sitting and the when you heard the bird sound, immediately meditate that oh, that bird also done your parents, your mother or your father in your past life. After that, then try to generate the compassion. Okay, these two practices you have to do. Okay.
Dạ, và khi mà mình ngồi ở nơi nào đó, ví dụ bất chợt mình nghe được tiếng chim hót, thì mình cũng hãy nghĩ đến con chim đó và nghĩ rằng ồ, con chim đó ở một đời nào đó trong quá khứ đã từng là mẹ của mình hoặc đã từng là cha của mình. Và từ đó mình hãy phát tâm từ bi đối với con vật.
Okay, generally when you think that all the sentient beings is a mother, very easy. Because the whole the sentient beings didn't hurt you at all. So that's why very easy. simje tamje ge choron ne ba je yo marwa no ma de simje tamje pa ma ye te ba la kali ke yo marwa
à, cho nên thầy nói rằng đối với lại bước thực hành này á khá là dễ đối với mình ạ. Thì khi mà mình nghĩ rằng tất cả mọi chúng sinh đã từng là mẹ của mình à, cho nên mình phát tâm từ bi đối với chúng sinh đó thì rất là dễ, bởi vì tất cả mọi chúng sinh đâu có làm hại mình đâu ạ. Hồi xưa giờ tất cả mọi chúng sinh đâu có cùng một lúc mà làm hại mình đâu, cho nên mình phát tâm từ đối với tất cả mọi chúng sinh rất là dễ.
Okay, so that is the okay this week the practice. Okay, what you have to do. Okay.
À, cho nên tuần này mình hãy thực hành hai bước à, như thầy vừa hướng dẫn. Rồi.
Okay, so this is Marishya Bhajan. Marishya Bhajan, any thing that is dream about, dream so many to what Marishya is a simple thing. Just like Marishya, that is dream about, dream so we say. And so so this is the young guy, Champa, the young guy, that is Champa, that is Champa, that is what is what, young guy, that is young guy, that is.
Dạ, cho nên mình có thể theo dõi 7 lớp nhân quả. Đầu tiên là xem tất cả hữu tình đều đã từng là mẹ của mình. Đó là bước thứ nhất rồi. Sang bước thứ hai là nhớ lại sự tử tế của họ. Và bước thứ ba đó là đền đáp sự tử tế của họ. Ở bước thứ hai nhớ lại sự tử tế là mình nhớ đến khi mà chúng sinh đó đã từng là mẹ của mình thì chúng sinh đó đã tử tế với mình như thế nào. Cho nên mình ở đến bước thứ ba thì mình khởi cái tâm mong muốn đền đáp lại sự tử tế đó. Thì bước thứ hai, bước thứ ba nó sẽ là cái nguyên nhân để nó dẫn đến mình có thể phát được tâm từ. Tâm từ ở đây chính là tâm yêu thương ạ. Vì chúng sinh đó đã từng tử tế với mình cho nên bây giờ mình muốn yêu thương và làm đợi lại chúng sinh đó.
Okay. So yeah. Can you hear me? Can you hold? Yeah. I think I should say the phone. Can you hear me?
Yes, Rumushi.
Okay, okay.
Dạ, cho nên tuần này chúng ta có thể thiền theo cái thứ tự như được nói đây là thứ nhất là xem tất cả hữu tình đều đã từng là mẹ mình, thứ hai nhớ là sự tử tế, thứ ba là đền đáp tử tế, thứ tư là thiền định về tâm từ. Tâm từ ở đây là tâm yêu thương à. Thì thầy nói nếu mà mình bỏ qua hai bước thứ hai thứ ba thì cũng được, nhưng mà bước một với lại bước bốn là quan trọng nhất, là mình cần phải thực hành ở trong tuần.
Chamba contest translate chịu ya Vietnam kia là
Chamba sẽ là yêu thương
à?
Yêu thương
Chamba contest
love,
how do you translate
It's love, yêu thương
into and like là contest chịu đấy,
thích
hả
thích freedom chứ thích
okay. So when you are practicing the all the sentient beings in your mother, you should, it's very important to generate the love. But the like or not, that is a very different. For me, like an example, like me, for me, I don't like a crocodile at all. But as being the practitioner, I should love the crocodile. Love means I should not, I always have to wish the crocodile should have the happiness. But I don't like the crocodile, biologically or whatever the reasons, okay?
Dạ, thầy nói rằng để mà phát được tâm bồ đề đó thì mình cần phải có được tâm từ, tâm yêu thương à. Tâm yêu thương rất là quan trọng, vì nếu mà không có được tâm yêu thương, mình không biết yêu thương thì mình sẽ không có phát tâm bồ đề đối với lại những chúng sinh đó được ạ. Yêu thương ở đây nó khác với lại thích. Thầy lấy ví dụ là thầy không có thích con cá sấu nhưng mà thầy vẫn yêu thương con cá sấu. Yêu thương ở đây có nghĩa là mình không muốn làm hại, yêu thương một người nghĩa là mình không muốn làm hại người đó và mình mong muốn điều tốt đến cho người đó. Còn ngoài cái yêu thương đó ra, cần thích hay không đó là một chuyện khác, nó khác với chuyện yêu thương.
Now you should understand that there's a little difference between the love and the like, okay? Love means you always, when you wish someone the happiness, that's a real love, okay? Like means when you want to spend some time with the person. And the more you feel happy with that person, that is more comes to the like.
Okay? Cho nên mình cần phải phân biệt được giữa yêu thương với lại thích. Hai cái này nó là khác nhau ạ. Yêu thương có nghĩa là mình yêu thương một người, có nghĩa là mình mong muốn cho người ấy được hạnh phúc và được vui vẻ, an lạc. Còn mình thích một người, có nghĩa là khi mà ở gần người đó thì bản thân mình cảm thấy được vui. Thì mình thích người đó. Còn yêu thương là mình chỉ đơn giản là mình muốn người đó được yên vui và hạnh phúc. Rồi.
Many of you, I think that you don't like this.
Dạ, thầy nghĩ ra trong lớp mình có rất là nhiều người mình không thích con rắn. Yes.
But you don't like it, that's okay. But you should not hate the snake. You always have to wish the happiness for the snake. So that's why you have to practice that when you look at the snake, think that snake have done also your parents in your past life.
Dạ, mình không thích rắn thì cũng không sao, nhưng mà mình hãy yêu thương con rắn ạ. Yêu thương con rắn ở đây có nghĩa là mình hãy mong cho con rắn nó được hạnh phúc và nó được an lạc và nó được an toàn, không bị tổn hại. Cho nên là mỗi lúc mà mình nghĩ đến con rắn, dù là mình không có thích nó đi chăng nữa, mình cũng hãy hãy mong hãy 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 hãy, hãy cầu nguyện cho nó được hạnh phúc, và đó chính là tình yêu thương.
And one important thing is here that this time, and the important thing is that just visualize the person whom you dislike. Whom you dislike, visualize that person and the thing that that person have done, also your parents in your past life. Then you try to generate the compassion and the love towards that person, okay? This is a little bit difficult, but you try it, okay? Doing it.
Dạ, với cái ví dụ con rắn khi nãy thì thầy nói mỗi lần mình nghĩ đến con rắn, nghĩ rằng con rắn nó từng là mẹ của mình, và phát cái tâm yêu thương đối với con rắn, mong nó được hạnh phúc. Và đồng thời mình cũng hay nghĩ đến những người nào mà mình không thích à. Ở đời này có những người mà mình không thích đó, mình nghĩ đến họ và mình nghĩ rằng họ đã từng là mẹ của mình ở một đời nào đó trong quá khứ, và hãy phát tâm yêu thương họ. Điều này có hơi khó nhưng mà hãy cố gắng.
No, don't tell me that you don't have a person whom you dislike, okay?
Dạ, thầy nói mình đừng có nói thầy rằng mình không có ai mà mình không thích nữa. Yes.
Okay. Do you have the person whom you dislike?
Dạ, thầy hỏi lớp mình có không thích ai không à?
Okay. Okay. So, yeah, sure. Okay. Now, if you have the person whom you dislike, okay, very good. Then you can visualize that person and think that person has done your parents your past life, then try to generate love and compassion, okay? That is the again second practice in this week. This will be a little bit difficult, no? But you try it, okay? It will make a big difference, okay?
Dạ, nếu mà mình đã có cái danh sách hoặc là tên của những người mà mình không thích rồi ấy, thì bây giờ tuần này mình hãy thực hành thêm một bài tập, đó là hãy nghĩ đến những người đó và nghĩ rằng những người ấy đã từng là mẹ của mình hoặc là cha của mình ở một đời nào đó trong quá khứ, và từ đó mình theo cái bước thực hành là mình mong muốn đền đáp sự tử tế của họ khi họ đã từng là mẹ của mình à. Cho nên bây giờ mình phát tâm yêu thương đó.
And today, generally, one thing I thought to tell you that who can understand the English when I speak the English, just if you have not give the name to the deep card, just send your name to the deep card, okay? And who are the age younger than the 30 years, okay? Young age of 30 or 35, younger than that age. And if you voluntarily do something for the deep card and work with something deep card, and just send your names, okay? To the deep card, okay?
Dạ, thầy mới gửi một lời nhắn đến ở trong nhóm của mình là có các bạn mà mình có các bạn các anh chị mình học ở trong nhóm. Nếu mà mình có giỏi tiếng Anh hoặc rành tiếng Anh thì mình có thể gửi tên của mình ở cho ban tổ chức của DFK, với nếu mà mình có phát tâm mình muốn đóng góp một chút ít công sức cho công việc phụng sự nhóm thì mình có thể gửi tên cho ban tổ chức ạ. Ngoài ra thì nếu có các bạn nào mà khoảng dưới 30 tuổi hoặc là dưới 35 tuổi, mình có phát tâm muốn đóng góp ít công sức của mình cho các công việc phụng sự Phật pháp trong nhóm Deepa thì mình có thể gửi tên cho ban tổ chức à.
So many of the you studied more than the years with me, no? Nearly now it's going to second year, no? 2 years with me, yeah.
Dạ, thầy nói trong lớp này năm nay đã là năm thứ hai học với thầy rồi, nên ít nhất mình cũng đã có hơn một năm học Phật pháp với thầy rồi.
Okay, and who can understand the English? And who are the younger than age of 30 or 35 younger? And who really want to do some volunteer help on the service for Bitcoin? Just send your name, okay?
Dạ, nói có anh chị nào mà mình giỏi tiếng Anh, hoặc là có anh chị nào mình nhỏ hơn 35 tuổi hoặc là nhỏ hơn 30 tuổi mà mình lại phát tâm muốn phụng sự và đóng góp một ít công sức cho cái công việc Phật pháp của nhóm thì mình có thể gửi tên cho ban tổ chức.
Okay, now that is a you have to decide. Okay, you don't go and ask that other people whether you should write send the name to Deepka or not. Okay, just ask yourself whatever your heart says, just follow that. Okay.
Dạ, thầy nói cái chuyện mà mình gửi tên cho nhóm để đóng góp vào cái công việc phụng sự thì mình không cần phải hỏi người khác à. Chỉ cần hỏi chính mình là mình có muốn làm hay không rồi mình gửi tên, chứ đừng có hỏi người khác rồi đi theo người khác.
Okay, if you go and ask the people, if you ask the five people, you will get the five different opinions, okay? You will get confused, okay? Just ask yourself whatever your heart says, just follow that, okay? That's called the patience. Especially if you are young, you have to do that, okay?
Dạ, thầy nói rằng mình không cần phải đi hỏi người khác. Nếu mà mình hỏi 5 người thì mình sẽ có 5 câu trả lời khác nhau, mình sẽ càng bị rối thêm thôi, chứ không có giúp mình được mà mình quyết định rõ ràng đâu à. cho nên mình hãy hỏi hỏi chính bản thân mình, tâm mình đang muốn thế nào thì mình cứ đi theo đó mà làm. Nếu mà tâm mình đã muốn và mình quyết định mình làm theo điều đó và mình cố gắng mình làm đó, thì cái đó gọi là kiên nhẫn đó. Đặc biệt thầy nói đặc biệt đối với lại những người trẻ thì mình cần phải thực hành kiên nhẫn nhiều hơn.
From first, I want to meet you. I just ID God. No, I just asked you to translate. Try to translate. No.
Yeah, they know.
12 years back, isn't it? 10 to 12 years back. No, nearly now.
Yeah, thầy nói con hồi xưa lúc mà con gặp thầy lần đầu tiên, thầy kêu con dịch cho thầy, lúc đó con không có suy nghĩ, cứ nhảy lên mà dịch thôi. Mặc dù lúc đó con không có biết dịch nhiều, tới bây giờ đã dịch pháp cho thầy được 12 năm rồi.
Okay, so like that. Okay, here the young. Okay, 30 or 35 young, and if you just ask yourself, if you want to work and do something, service a deep call. If you feel that thing to do, just write the name. Okay, if your heart say not to do, then don't do. Okay, don't ask other. Okay, ask yourself. Okay.
Dạ, cho nên thầy nhắn với lại những anh chị trẻ tuổi trong lớp học mình, nếu mà mình có muốn đóng góp một số công việc phụng sự trong nhóm thì có thể gửi tên lên ban tổ chức. Nhưng mà mình hãy lắng nghe con tim của mình lắng nghe tâm của mình muốn gì thì mình làm theo điều đó, không cần phải đi hỏi người khác.
Okay. Okay. So okay, now this is the practice. Okay, just to talk. Now the practice is that okay, this week the two practices, okay? Thinking the all the sentient beings turns your mother, and yeah, this is the one thing, then generating the compassion and the love toward. This is the one thing, and the second thing is the thing of the person whom you dislike. Okay, visualize this person and the thing they have done, also your mother in your past life, then generate the compassion and love. Okay.
Dạ, cho nên tuần này mình có hai bài tập về nhà. Thứ nhất đó là mình hãy nghĩ tất cả mọi chúng sinh đều đã từng là mẹ của mình ở một đời nào đó trong quá khứ, và từ đó là mình phát tâm yêu thương. Ở đây chính là tâm từ, mình phát tâm yêu thương đối với tất cả mọi chúng sinh. Bài tập thứ hai đó là mình hãy nghĩ đến những người mà mình không thích, và cũng nghĩ những người đó đều đã từng là mẹ hoặc là cha của mình ở trong quá khứ, và từ đó cũng phát tâm yêu thương đối với những người như.
Okay, so this is today the two steps of the practice, okay?
Yeah, cho nên tuần này mình có hai bài tập thực hành. Yes.
Okay, two steps, okay? So to practice, okay?
Yeah, mình hãy thực hành hai bài tập như vậy ở trong tuần này. Yes.
One thing I just want to forget to add, when you think for the walking for Dikha, that means a walking with me, okay?
Dạ, thầy nói rằng khi mà mình nghĩ mình vào trong nhóm, mình đóng góp phụng sự cho nhóm Deep Cao, nghĩa là mình sẽ làm việc với thầy.
Okay. Okay, so that's the thing. Okay, now you do carry on to this week practice. Okay.
Dạ, thì trở lại với bài giảng là thầy nói tuần này chúng ta hãy thực hành hai bài tập thầy vừa mới hướng dẫn.
Okay, so now the thing is that, okay, the thing is that the most important one point here you have to understand.
Dạ, bên cạnh đó thì có một điểm quan trọng như thế này.
This practice, when you are practicing that, no, when you are practicing that, when you are practicing, most important thing is the Dharma. When you are practicing, these are two things are very important.
Yeah, khi chúng ta thực hành Phật pháp đó, thì có hai điểm quan trọng mình cần phải nhớ. Yes.
When you practice the week and the see the result, okay. When you are practicing the results, it seems like you are very peaceful, happy, you enjoying, very good, okay. So reason is it seems a very unhappy and the negative, then you bit better to stop. I always used to say that, no?
Yeah, khi chúng ta thực hành một pháp nào mà qua một cái thời gian ngắn và mình cảm thấy cái kết quả của chuyện thực hành đó nó khiến cho mình được an lạc và được nhẹ nhàng, mình cảm thấy được thoải mái và bình yên đó, thì có nghĩa là mình đang thực hành đúng những gì mà mình cần phải thực hành, thì lúc đó mình hãy tiếp tục thực hành những pháp như thế. Đối với những pháp nào mình thực hành mình cảm thấy bất an hoặc cảm thấy khó chịu, không thoải mái, thì lúc đó mình có thực hành cái gì đó nó trục trặc rồi đó, mình nên dừng lại và không nên tiếp tục cái pháp thực hành.
And the second thing is when you come to the Dharma, it should be very unbiased, okay? You have the three person whom you dislike. You practice with the one person, not with the two person. That is a very bias, okay? You should be the very unbiased. Nhering me vào chỗ đó.
Dạ, thứ hai đó là chúng ta cần phải thực hành Phật pháp với những cái đối tượng bình đẳng và không có thiên vị. Bình đẳng và không thiên vị, lấy ví dụ như thế này, mình có một cái danh sách những người mình không thích, ví dụ là mình có ba người đi, mình chỉ thực hành đối với một người hoặc là hai người mình yêu thương họ, còn người còn lại mình bỏ mặc, mình không thực hành, cái đó gọi là mình thiên vị với cái tâm đó bất bình đẳng. Nên lúc mà mình thực hành, mình phải giữ được tâm bình đẳng, mình thực hành đối với tất cả mọi đối tượng đều như nhau, thì thực hành pháp mình cần có cái tâm bình đẳng như thế.
Okay, so that's why though, when you're practicing and when this practicing with you are the three person whom you dislike, just choose only one, that is an order, right? Okay, if you're with the three person whom you dislike, just visualize all those three. Equally try to generate the love and compassion, okay?
À, cho nên lúc thực hành pháp mình cần phải giữ cái tâm thật là bình đẳng. À, lấy ví dụ mình có một danh sách khoảng 3 người mà mình không thích. À, nếu mà mình chỉ chọn ra một người mình yêu thương người đó đó, thì như vậy có nghĩa là mình đã bị thiên vị rồi, mình cái tâm mình đã bất bình đẳng rồi. Cho nên cách thực hành như vậy là sai, không có đúng. Nên mình cần phải thực hành yêu thương bình đẳng hết cho tất cả 3 người trong cái danh sách.
If you tell me that while visualizing the person whom you dislike and you cannot generate the love to them at all, if you tell me that, I will be very happy because you are tried. That means you tried.
Dạ, thầy nói rằng nếu mà mình thực hành với những người mà mình không thích đó, và rồi xong rồi mình nói với thầy là thực hành khó quá, không thể nào mà yêu thương được những người mình không thích đó, thì thầy cũng rất là vui à. Ít nhất là mình đã thử rồi và mình thấy nó khó khăn rồi mình nói với thầy là khó khăn, thì thầy vui là tại vì ít nhất mình cũng đã thử thực.
Now you will tell me that it's very easy. You can, when you think of the person whom you dislike and that you can generate the compassion very easily, then I will take the second step what you have to do, okay?
Dạ, còn nếu bây giờ mà mình chưa có làm mà mình nói với thầy, ôi cái đó dễ lắm, nghĩ đến mấy người mà mình không thích rồi yêu thương họ thì cái chuyện đó dễ lắm, rất là dễ làm. Thì bây giờ thầy sẽ nói là đối với những người mà nói như thế đó, bây giờ có thêm một cái bước thứ hai nữa mình cần phải thực hành.
Then you think of the person whom you dislike, what the bad thing they have done for you, bad thing they have done your nation, bad thing they have done for society, think all those things. Then you see whether you can generate the love and compassion. Still, if you can generate the love and compassion, thinking the what the bad thing they have done for you, your country, your society, or whole the world, whatever, still you can generate the love and compassion. That means really that your practicing is going very well. Then you should be the very happy, not me. Okay, you should be the very happy that really that your practicing is going very well. Okay.
Dạ, bước thứ hai đó là nếu mà mình nghĩ rằng bây giờ mình nghĩ rằng mấy người mà mình không thích đó rất là dễ yêu thương họ, nếu mà nói như vậy á, thì bây giờ mình làm thêm bước thứ hai nữa. Mình hãy nghĩ đến những người mà mình không thích và hãy nghĩ cho thật kỹ hồi xưa họ đã đối xử tồi tệ với mình như thế nào, họ đã hãm hại mình như thế nào, họ đã gây tổn thương mình như thế nào, họ là người xấu cho xã hội như thế nào, họ đã tổn thất đến đất nước như thế nào. Mình nghĩ tất cả những cái chuyện xấu mà họ đã làm cho mình, cho xã hội, cho đất nước. Nếu mà nghĩ xong hết tất cả mọi chuyện xấu của họ mà mình vẫn còn yêu thương được họ và mình vẫn còn cảm nhận được cái tình yêu thương đối với họ, thì lúc đó thầy nói rằng mình đang thực hành pháp rất là tốt. Và cái người mà xứng đáng được hạnh phúc lúc đó là bản thân mình, bởi vì mình đã có thể phát sinh được một cái tâm yêu thương rất là lớn, kể cả khi mà nghĩ đến tất cả những cái chuyện mà tồi tệ của họ đã từng làm đối với mình và đối với những người xung quanh mình mà mình vẫn còn yêu thương được, nghĩa là mình đang thực hành.
Then you become the mentally very strong, okay?
Dạ, khi mình làm được như vậy thì tinh thần mình lúc đó rất là vững mạnh rồi.
That means you are living very strongly. In the deep car, I always to live strong and happily. You are living very strongly then.
Dạ, nên là lúc đó thì mình đã thật sự đã sống mạnh mẽ rồi. Ở trong deep car thì thầy vẫn thường hay nói là sống mạnh mẽ và hạnh phúc. Và nên mình đã làm được như vậy là mình đã sống mạnh mẽ được rồi. Yes.
Okay, that is the thing. Okay, the bodhisattva practice. Okay, that is the today the day of Marishim, but today you want Champa the Ninja Pumya, the Rava Gumdan, the Dix one.
Dạ, cho nên đây chính là cái phần thực hành về về tâm bồ đề ạ. Thì đây chính là phần thực hành mà để mình có thể mình phát tâm bồ đề. Thì hôm nay thầy nói cho mình có bốn bước. Thứ nhất là xem tất cả mọi hữu tình đều đã từng là mẹ. Thứ hai nhớ là sự tử tế của họ. Thứ ba đền đáp tử tế. Thứ tư là mình phát tâm từ đây nghĩa là tâm yêu thương ạ.
I want to show you something today, very interesting thing. Birds are circling around.
Dạ, thầy sẽ xem cho mình xem một cái điều rất là hay. Hôm nay là ở chỗ thầy ngồi có mấy con chim nó bay lòng vòng qua lại ở bên tu viện của thầy.
Can you see or?
Dạ, thầy hỏi lớp mình có thấy được không ạ?
Can you see or no? Yes.
Yes. Yes.
Not from. You're not. I'm just asking them. Okay. From Kyrgyzstan.
Dạ, thầy hỏi mình có thấy được mấy con chim bay lòng vòng ở bên trên bầu trời không ạ?
What thoughts came into your mind when you see the bird circling around?
Dạ thầy hỏi nãy mình thấy mấy con chim bay lòng vòng ở bên tu viện thầy á. Khi mình thấy mấy con chim đó thì mình vừa mới nghĩ gì ạ? À?
You should come, that bird have also done your mother and father in your past.
Dạ mình phải nghĩ rằng cái con chim mình vừa thấy bay lòng vòng đó hồi xưa một đời quá khứ nào đó đã từng là mẹ hoặc là đã từng làm cha của mình ạ. À.
This week practice, okay? I just want to tell you this week practice, okay?
Dạ, nên thầy chỉ muốn nhắc lại cho mình đó chính là bài tập thực hành của mình trong tuần này mình cần phải làm.
When you see the bird, when I was teaching, when I saw the bird, suddenly that thought came into my mind. So I just test with you. And yeah. I think that you got distracted with the whole the views and the other things.
Dạ, thì lúc mà thầy đang giảng thì thầy có thấy con chim đó nó bay lòng vòng thì lập tức thầy nhớ tới là con chim đó đã từng làm cha hoặc là mẹ mình ở trong quá khứ. Cho nên thầy muốn kiểm tra với lớp mình. Thì khi mà thầy nói thì thầy bật cái hình lên thì thầy chắc là mình bị cái khung cảnh ở chỗ đó là mình bị phân tâm không có để ý tới con chim.
Okay, anyway, this is the one thing, okay? And the second thing is it's very important to not only that thing, but also the kindness of your mothers, okay? The disliked mother, that's very important. If you cannot think the kindness of your mothers and your fathers or the parents' kindness, then it's even if you think that they have done your mothers and the fathers the past them, it doesn't make the big difference to you.
Yeah, cho nên, dạ, điều quan trọng ở chỗ này là chỗ mà thiền định về tâm từ là phát tâm yêu thương à. Là đầu tiên là mình phải nghĩ đến sự tử tế và tình yêu thương của bố mẹ mình, của cha mẹ mình ở trong đời này, cha mẹ đời này của mình. Thì bởi vì mình thấy cha mẹ đời này của mình có yêu thương và tử tế đối với mình, cho nên mình nghĩ rằng những cha mẹ ở đời trước mình cũng đã từng yêu thương và tử tế giống như vậy đối với mình. Thì từ đó xem chúng sinh là cha mẹ của mình mới dễ dàng mình phát tâm yêu thương và muốn đền đáp lại công ơn đó. Chứ nếu mà đời cha mẹ đời này của mình cũng không biết kính trọng và không biết yêu thương, không biết báo đáp sự tử tế đó, thì có nghĩa tất cả chúng sinh đều đã từng là cha mẹ mình ở trong đời quá khứ thì nó cũng không có cái ý nghĩa gì để mà phát tâm yêu thương cả. Los.
So that's why that this week also think about the kindness of your mothers and your fathers, how they did it, okay? If they are with life and they just maybe you think of them and if you just think of what the good things they have done for you, 3 or 5 things, okay?
Yeah,
there might be the thousands of the good things they have done to you, but think the few things, what the good thing they have done for you, okay?
Dạ, cho nên là cha mẹ trong đời này của mình đã từng yêu thương và đã từng tử tế đối với mình rất là nhiều. Có thể họ đã làm cho mình hàng ngàn thứ tốt đẹp, nhưng mà trong hàng ngàn thứ tốt đẹp đó, ít nhất cũng phải nghĩ được 3 hoặc là 5 điều tốt đẹp mà cha mẹ đời này đã từng đối tốt đối với mình. Thì khi mà nghĩ được như vậy thì mình mới nghĩ rằng tất cả mọi chúng sinh hồi xưa từng làm cha mẹ mình cũng đối tốt với mình giống như thế. Thì từ đó mình mới phát được cái tâm yêu thương, mới phát được cái tâm.
Okay, so that's a very important thing, the kindness of your mother, okay? That you think, okay, what they have done for you.
Yeah, cho nên điều quan trọng ở đây là chúng ta phải thấy được tình yêu thương và sự tử tế của cha mẹ đời này của mình để mình có thể phát được tâm yêu thương đối với tất cả mọi chúng sinh khi đã từng là cha mẹ của mình ở đời trước. Los.
Because the biologically when we are born, the first person whom we trust is our mother. That is how our life starts.
Yeah, bởi vì khi chúng ta được sinh ra thì người mà mình tin tưởng đầu tiên đó là người mẹ của mình ạ. Ai cũng phát triển theo cách như vậy. Los.
Okay, that's why it's a very important to this week. Not only that, this week also think the kindness of your own mother, how they did kind for you, everything also think about it. Okay.
Dạ, cho nên thầy nói rằng tuần này không phải là mình chỉ có nghĩ tất cả mọi chúng sinh đều đã từng là mẹ của mình. Thì bên cạnh đó điều quan trọng nhất, cái nền tảng của cái pháp thực hành này đó là mình phải thấy được tình yêu thương và sự tử tế của cha mẹ đời này của mình. Thì từ đó mình mới thấy được tình yêu thương và sự tử tế của những chúng sinh khi đã từng là mẹ của mình ở đời trước.
Buddha was having a lot of the mental disturbance when he was in the palace. One reason might be because he lost his mother when he was 7 days old. That can be also affect him a lot.
Dạ, Đức Phật hồi lúc mình còn nhỏ thì ngài cũng có một số cái nỗi buồn ở trong tâm, bị tâm lý á, bởi vì sau khi Đức Phật sinh ra 7 ngày sau thì mẹ của ngài qua đời. Có thể là cái sự kiện đó nó đã ảnh hưởng đến tâm lý của Đức Phật rất là nhiều. Los.
Buddha's mother is also princess, no? Father is a king. Mother is a princess.
Dạ, cha của Đức Phật là vua, còn mẹ của Đức Phật thời xưa là cũng là một công chúa.
But the thing is that the Buddha's the mother's, I mean, the kingdom looks much better than the Buddha's the kingdom, not father's kingdom. Yeah.
Dạ, nhưng mà cái vương quốc mà quê ngoại của Đức Phật á, thì tốt, với lại nó sung túc hơn là cái vương quốc của cha của Đức Phật.
Buddha's mother's also from the Nepal. Okay, kingdom is also in Nepal. Buddha's the father's kingdom is also in the Nepal, but the capital, sorry, Buddha's father's the kingdom is the capital is in the Nepal, and the Buddha's mother's the whole kingdom is in Nepal. Buddha's mother's kingdom is looks much better, no? Land, skies, and the water, and the much better than the Buddha's father's kingdom.
Dạ, vương quốc của mẹ Đức Phật á, là cái vương quốc mà bên bên quê ngoại á, thì toàn bộ là nằm ở trên đất nước Nepal ạ. Còn vương quốc của cha Đức Phật là bên bên vương quốc bên quê nội thì chỉ có cái thủ đô thì nằm ở Nepal thôi ạ. Nhưng mà vương quốc của bên mẹ Đức Phật thì tất cả mọi cái khung cảnh rồi đồi núi sông ngòi rồi thì lại lại đẹp hơn và sung túc hơn rất nhiều so với lại vương quốc của bên.
So Buddha's mother's kingdom called the Koliya kingdom. Buddha's the his father's kingdom called the Kosalya.
Dạ, vương quốc bên mẹ Đức Phật gọi là what's the name of the kingdom of
Koliya.
Dạ, Korea, vương quốc đó là vương quốc của bên mẹ Đức Phật, còn bên vương quốc bên cha Đức Phật có tên gọi là Kosalia.
So Devadatta, the Buddha's cousin, is a prince of that mother's kingdom.
Dạ, còn Đề Bà Đạt Đa đó là mình vẫn từng nghe trong kinh Phật đó là em họ của Đức Phật, thì đó là người em họ từ bên bên họ ngoại, là bên phía mẹ của Đức Phật.
So that's the thing. Okay, so that's the thing, and what you see is that, no, that the thing is that the Buddha's mother's kingdom, no. So I was just telling the stories. Okay, how that comes, no. So that's why the Buddha's the mother. When he lost his mother is a very young age, I think that might be the affects him. So that's why the what I'm saying is this week also practice the thing, the kindness of your mother and the kindness of. Okay, your mother and all those things you have to practice. Okay, think about.
Thầy nói rằng thầy đang kể cái câu chuyện là từ nhỏ Đức Phật đã mất mẹ khi mà còn rất là nhỏ, cho nên có thể có những cái chấn động tâm lý trong tâm Đức Phật khi mà Đức Phật còn nhỏ. Điều mà thầy đang nói đó là mình hãy nghĩ ở trong đời này cha mẹ trong đời này đã từng làm những điều rất là tốt đối với mình, cho nên hãy nghĩ đến tình yêu thương và sự tử tế đó, và nghĩ rằng tất cả mọi chúng sinh đời trước khi đã từng là cha mẹ mình cũng đã từng tử tế đối với mình giống như.
Just a joke. Okay, this time I've been to the few days back. I've been to the place where the Buddha's was born, no, and the other village site. And I met that there's a one monk, and generally talk. He told me that the monk told me that he studied the I think 14 years in Sri Lanka. So he told me that I can ask any question about the relating about the Buddhism. Unknown. Okay, just accidentally we met the one monk, Nepali monk. Okay, on the way.
Dạ, thầy nói rằng thầy có hôm trước thầy có gặp một người rất là bất ngờ ở trên đường ở Nepal à. Thầy không biết người này, mà người này cũng là một tu sĩ, và người này nói rằng vị vị tu sĩ thầy này nói rằng thầy đã tu ở Sri Lanka và học ở Sri Lanka 14 năm rồi, cho nên Rinpoche có hỏi thầy hỏi thầy bất cứ điều gì về Phật pháp thầy sẽ trả lời.
Then I asked him that he just told me that. Then I asked the what is the name of the horse when the Buddha left the palace, he ride that. No name of that horse.
Dạ, cho nên lúc đó thầy mới hỏi, Rinpoche mới hỏi thầy đó là cái con ngựa mà Đức Phật cưỡi lúc mà ngài rời khỏi khỏi cái thành mà đi đi xuất gia đó, con ngựa đó tên là gì?
So he got a little confused.
À, xong rồi thầy kia không biết là như thế.
Okay. So now don't ask me what the name of that horse, okay?
À, thầy nói bây giờ mình đừng có hỏi thầy con ngựa đó tên gì.
Actually, when you went the Vietnam is very interesting to you see the Gandhakpa, isn't it?
Yes,
It's a, that first time when I heard it very strange because of that horse name is Gandhak. Buddha's the horse when he ride and leave that, no? That horse name is Gandhak. Vietnam you say the Gandhakpa, isn't it?
Yes, dạ, mình có đọc kinh Bát Nhã, trong đó có cái chữ càn càn thất bà, thì chữ chữ đó tiếng tiếng Phạn gọi là càn 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 thất, thì cái con ngựa đó cũng tên là càn thất.
So when the after the Buddha ride the horse and he left it in the jungle, when he's coming back, horse died. before entering the palace, because the horse field at that time, that never anyone cannot ride that horse. Only the Buddha ride that horse. He was a prince horse, no? So then the horse felt so depressed and sad, and the horse died. He cannot enter the palace. Yeah.
Dạ, lúc mà đưa Đức Phật, con ngựa đó, khi mà đã chở Đức Phật đi đến nơi mà Đức Phật cần đến để ra khỏi kinh thành rồi, thì khi mà nó quay ngược trở về kinh thành và nó rất là buồn vì Đức Phật đã bỏ đi, và nó nghĩ rằng chỉ có một mình Đức Phật cưỡi trên lưng nó thôi, bởi vì Đức Phật thời đó chính là hoàng tử, và con ngựa nó nghĩ rằng chỉ có mỗi Đức Phật cưỡi trên lưng nó thôi. Và từ đó khi mà nó về lại và trước khi bước vào trong cổng thành thì nó đã chết ở ngoài cửa.
Okay. So thing is that, okay, this time the thing is, main thing is that, okay, this the practices, okay, what we're saying, okay, practice, okay, the seeing the whole sentient being as a mother, okay, then the love and compassion, then, okay, that is what you do, then also think the kindness of your mother, this time the just write the 5-6, okay, kindness, what the your mom have done good things for you, okay, write down at least 5-6, okay, 10-20, very good, okay.
Dạ, nên tuần này chúng ta hãy nghĩ tất cả mọi chúng sinh đều đã từng là mẹ của mình ở một đời nào đó trong quá khứ, và mình hãy nghĩ đến sự tử tế của họ, và mình nghĩ là mình mong muốn đền đáp sự tử tế của họ, và từ đó phát sinh tâm yêu thương đối với tất cả những chúng sinh đó. Thì để nghĩ đến được sự tử tế của chúng sinh khi mà đã từng là mẹ của mình, thì mình hãy nghĩ đến sự tử tế của mẹ mình ở trong đời này. Thì với cái phần thực hành này thì thầy nói mình hãy viết xuống giấy khoảng 5 đến 6 điều tốt mà mẹ của mình đã từng làm cho mình ở trong đời này. 5-6 điều thì rất là tốt, và còn nếu mà ai mà viết được khoảng 10 hoặc là 20 điều nữa thì càng tốt hơn nữa. Thì từ đó mình hãy nghĩ rằng những chúng sinh hồi xưa khi mà đã là mẹ của mình cũng đã từng tử tế với mình giống như.
Okay, that is the this week practice. Okay, you have to do that. Okay.
Dạ, yeah, đây chính là phần thực hành trong tuần này. Thầy nói lớp mình nên thực hành những phần ấy.
Normally, do you do or what when I give the homework? No.
Dạ, thầy hỏi rằng mỗi lần thầy cho bài tập về nhà thì lớp mình có làm không ạ?
If you happy to not to do, don't do it, okay? I always tell that. Oh, then you are my real student, okay?
Dạ, thầy nói nếu mà mình thấy mình thực hành, mình làm bài tập thầy giao mà không vui thì đừng có làm ạ. Nếu mà mình thấy không vui rồi mình không làm thì mới đúng là học trò của thầy.
Okay. When you're happy to do, do. When you're unhappy to not to do, not to do, okay? That is the most important.
Yeah, khi nào mình thấy mình thích làm thì mình hãy làm, còn thấy không thích làm mà không vui thì không cần làm cũng được.
When you receive the lot of the, I mean, the, when you sometimes when you have to read the lot of the daily prayers, no, I always tell if you're not happy to do, close.
Dạ, thầy vẫn thường nói rằng với mấy cái bài kinh tụng hàng ngày, nếu mà mình cảm thấy không thích làm hoặc là không có vui để làm những chuyện đó thì không cần đọc kinh tụng mỗi ngày cũng được.
But no, no master will tell like that, okay? I'm the only one.
Dạ, thầy nói là chắc có mỗi người thầy như là thầy mới nói học trò là bỏ tụng kinh vậy thôi, chứ mấy thầy khác chắc không có nói gì đâu.
Because all masters are the normal, no? I'm the one who abnormal. I'm the one crazy one. All other masters are very normal one.
Dạ, thầy nói thầy là một người thầy không có bình thường như mấy thầy kia. Hơi bị bất thường, cho nên có những cái cách nói với học trò cũng bất thường.
Most of the master, they will exactly say the same thing what they have told 100 years back, 200 years, again and again. They will not see that whether really it's helping other or not. They are not concerned about it at all. More concerned about the what the people see them. That is their more concern. I'm not concerned about the people, how they look at me. I'm more concerned about the people's the happiness. People's the joy, people's the, I mean, they are the progress.
Dạ, thầy nói rằng có một số vị thầy khi mà giảng Phật Pháp thì từ xưa đến giờ khoảng 200-300 năm Phật Pháp được lưu truyền như thế nào thì nói lại, giảng lại y hệt như vậy. Đôi lúc cũng không có thấy nhìn thấy rõ được rằng những cái điều được lưu truyền như thế cho tới bây giờ có thật sự giúp ích được cho người thực hành hay là không ạ. Nhưng mà có một số vị thầy thì lại nghĩ mình cần nói những điều đúng theo những gì được lưu truyền để giữ cái hình ảnh. Nhưng mà đối với Rinpoche thì Rinpoche không có muốn giữ những hình ảnh như thế, mà điều quan trọng là những gì mình thực hành có thật sự đúng và thiết thực và có làm lợi lạc được cho bản thân của mỗi người hay không. Đó là cái điều mà quan trọng nhất mà thầy nghĩ đến.
Second thing, okay, so now this is the how you have to practice, okay? This week practice, okay, that you do that. Now you can see in the elaboration of the palm, one very important point here, you talk about it, yeah?
Dạ có một câu hỏi là ba mẹ con đánh con rất nhiều lúc nhỏ và không thương con. Đến giờ con không có cảm nhận tình yêu thương của cha mẹ, vậy làm sao con thực hành được ạ? I was beaten by my parents since I was a child. I couldn't feel my parents' kindness. So how can I practice this method?
Now here is a look into the few points, okay?
Dạ thầy trả lời câu hỏi này mình có thể mình nhìn theo vài cái quan điểm như thế này.
Because they just that is not only your cases, okay? Few kids have a telling me that problem, okay?
Dạ đây không phải là trường hợp hiếm, rất là nhiều nhiều người còn trẻ cũng nói với thầy về trường hợp này.
Few kids told me their parents they beat them, they are using the very harsh word towards them. So sometimes they will feel their parents, no? Their parents are not perfect for them.
Dạ, có những đứa trẻ ở trong tu viện của thầy, có những đứa trẻ nói với thầy đó là ở nhà thì bị cha mẹ đánh rất là nhiều và la mắng cũng rất là nhiều ạ. Nói năng không tử tế, còn nói những lời rất là khó nghe nên không hề cảm thấy là cha mẹ yêu.
But the thing that how many times they beat you, one time or two times?
Bây giờ ai đặt ra câu hỏi này hoặc là đối với những người mà mình có cái băn khoăn đó trong tâm á, thì bây giờ hãy nghĩ lại cha mẹ đánh mình bao nhiêu lần? Một lần hay hai lần?
Maybe go 10 times, okay, 10 times, okay, they beat you.
Dạ, giả sử bây giờ cha mẹ đánh mình 10 lần đi.
But the one question here comes, your mother saves your life, how many times she save your life?
Dạ, bây giờ mình nghĩ là một chiều khác là đánh mình 10 lần, nhưng mà mẹ của mình đã cứu mạng mình bao nhiêu lần?
1,000 times.
Dạ, hàng ngàn lần.
If she don't fit with her mother, you will suddenly die. If she not look at you, care at you the evening and night, you might fall down. 1,000 times she saved your life. Can you cannot appreciate that saving your life?
Dạ, nếu như mà hồi nhỏ mình lúc mà còn một đứa trẻ đó, mình không ở với mẹ mình thì chắc chắn mình đã chết rồi, không mình không có ai nuôi nấng, không có ai chăm lo cho mình. Nếu mà lúc mà mình còn nhỏ mẹ mình không có có trông coi mình á, thì chắc chắn mình đã bị tai nạn, không có còn được nguyên vẹn cho đến bây giờ. Cho nên mình chỉ nhìn cái lúc mà cha mẹ đánh hoặc là mắng mình thôi, chứ còn cái phần còn lại lúc mà cha mẹ cứu mạng mình á, mình lại không nhìn.
So look that and the, she save you, that your mother save your life 1,000 times. Number one, but you cannot appreciate. Number two is that your mother sacrifice for your lot.
Thứ nhất đó là mẹ mình đã cứu mạng mình rất là nhiều rồi, cả ngàn lần rồi, mình cũng bỏ mặc, mình không trân trọng những điều đó. Thứ hai đó là mình hãy nghĩ mẹ mình đã hy sinh cho mình bao nhiêu.
Her time.
Dạ, thứ nhất là để hy sinh thời gian cho con cái.
Her hard earning money she sacrificed to you.
Dạ, tiền kiếm được bao nhiêu thì cũng dồn cho con.
So a lot of things sacrificed, but you are not seeing all those things, no?
Thì cha mẹ cũng đã hy sinh và cho mình rất là nhiều, cứu mình rất là nhiều, những điều đó mình lại không có trân trọng.
But now the one thing is about that, the one thing about that she beats you, that is a problem. Is I think the not only the few kids have told me that problem.
Còn bây giờ quay trở lại với câu hỏi đó là cha mẹ đã đánh mình rất là nhiều, mình không có cảm nhận được cái tình yêu thương và sự tử tế đó, thì đây không phải là trường hợp hiếm, rất là nhiều đứa trẻ có cái vấn đề.
One of the middle of the night, suddenly I got the one call from one American student. She was crying and telling me that she had a quarrel with her teenage son. Some after the quarrel, the whole son went to cut his own arm with a knife. So extreme, no? Sometimes.
Dạ, thầy nói rằng có một hôm nửa đêm á, có một học trò người Mỹ của thầy, một cô này là cô học trò người Mỹ gọi điện cho thầy và nói rằng mới vừa cãi nhau với lại con trai của cô ta, đang là tuổi vị thành niên còn rất là nhỏ, mười mấy tuổi. Sau khi cãi xong á thì cái người con trai này tức giận mẹ nên tự lấy dao cắt tay của mình.
Because these things are happening sometimes that the something that what your expectation so high, no? You are expecting that your parents should be the perfect, like a Buddha. Impossible. Your expectation is a very wrong expectation.
Dạ, lý do gì mình không có cảm nhận được yêu thương từ cha mẹ là bởi vì mình kỳ vọng ở cha mẹ mình quá là nhiều. Cha mẹ của mình không thể nào mình kỳ vọng cha mẹ của mình đều hoàn hảo. Không thể nào cha mẹ của mình hoàn hảo được như Đức Phật.
Even you become the children of the Buddha, definitely you will complain. And you will tell the Buddha why you lived at when I was 6 days old.
Dạ, thậm chí nếu mà mình là có là con của Đức Phật đi chăng nữa, mình cũng phàn nàn thôi. Mình nói là Phật Phật là cha của con, sao con mới 6 tuổi cha đã bỏ đi rồi.
Now they hear this point, what you have to meditate, the first thing is a forgiveness, okay? Parents, they might beat you because of the, they might be some of the, your mistake, your side. And now you, this is a very good time to you to practice the Dharma, forgiveness, okay? Visualize the, your parents and the forgive, okay? Whatever they beat you, okay? Forgiveness, okay? First step, okay?
Dạ, con xin lỗi Phật bỏ đi lúc mà con của ngài mới có 6 ngày tuổi, chứ không phải là 6 tuổi, mới có 6 ngày tuổi thôi. Phật đã bỏ đi.
Courageous for
Lão nghe
what
ta.
went wrong.
Six day I translate 6 years old. Dạ
Okay.
thì thầy nói rằng đây là một cái cơ hội rất là tốt để mình thực hành, mình thực hành tha thứ. Mình hãy nghĩ đến cha mẹ của mình, và những lúc mà cha mẹ đánh hoặc là mắng mình thì mình phải có một cái phần nào đó lỗi nằm ở trong đó, phải nhìn nhận thực tế là mình đã sai những gì. Và đây chính là một cái cơ hội tốt để trân trọng công ơn và sự tử tế, tình yêu thương của cha mẹ, và hãy thực hành tha thứ. Đó là một cơ hội rất là tốt để mình thực hành.
Okay, so that's why now you practice the forgiveness, okay? That is the visualize your mothers and who beats you. Just visualize that and just forgive them, okay?
Dạ, cho nên đây là một cái cơ hội rất là tốt để mình có thể thực hành được lòng tha thứ của mình. Hãy nghĩ đến mẹ và những lúc mà mẹ đánh mình hoặc là mắng mình, thì hãy hãy bày tỏ tấm lòng tha thứ đối với.
Okay, that is a very important, okay?
Dạ, nên đây chính là một phần thực hành khá là quan trọng.
And the second thing is okay. Second thing, okay, that the forgiveness and the visualize the forgiveness practice, okay. But the thing is that when the mothers beats you, some there might be the, some of the mistakes from the your side can be okay. That we don't see it.
Dạ, lúc mà mẹ có đánh có mắng mình thì một phần lỗi cũng từ phía mình mà ra, mình không có nhìn thấy lỗi của mình đâu.
Okay, let me tell you one joke, okay?
Dạ
But
thầy
true
kể.
joke, okay? True joke.
Dạ thầy kể một câu chuyện cười như thế này, nhưng mà câu chuyện cười này có thật.
One student told me she is having the problem with the house and the whole brothers, the messing of the lot of the things, no?
Dạ, có một cô ấy này, cô kể, cô học trò này kể thầy là cô có vấn đề với gia đình, và anh em mà cô ta đang đang làm xáo trộn gia đình.
Then she is my student. Then I told her that if your brother is a my student, first thing is I will not give him address. I will slap him few times. I told her that because she is telling the lot of her brother mess up in the house, home, no? So that she is my student. Then I told her that if your brother is a my student, not my student, because I don't think he brother any practice the Dharma. No? If he's my student, I will not give any Dharma advice. I will beat him, slap him few times.
Dạ thầy nói rằng may mà anh của con không phải là học trò của thầy. Nếu mà học trò của thầy, thầy không có dạy pháp cho nó đâu, chỉ có đánh nó thôi.
Okay. So sometimes that who knows that the because of the your mother's I mean the whatever the beat that might help you, but you are not seeing that. Only you see that pain. You are not see the what the benefit you can get from it.
Dạ, cho nên là những lúc mà mẹ có la có mắng hoặc có đánh mình thì mình không thấy lỗi của mình chỉ trách người mẹ thôi. Nhưng mà thật ra hãy nghĩ lại, có thể một phần nào đó mình bị lỗi, và những cái lúc mà bị la bị mắng là để cho mình tốt hơn mà mình lại không.
Okay, so this week, okay, practice that, okay.
Dạ,
And the second thing is because of the time generations and the time changes. Because of the, if you look at the young generations, when the physical abuse, especially the beating, seems very much of the hood, no? If you compare to 30 to 40 years back, old generation, their parents also, they have beaten the, your parents have been, might beaten by the, your grandparents, but they will not see as a, that is the big thing, no? Because time changes, generation gap.
Dạ, và có một lý do nữa là do cái khoảng cách thế hệ. Bây giờ thế hệ bây giờ, tuổi trẻ bây giờ, mình đọc tin tức rồi mình hiểu rất là nhiều về những cái chuyện mà bạo hành trong gia đình. Cho nên mình thấy rằng đánh con trong gia đình đó chính là bạo hành rồi. Những đứa trẻ bây giờ nghĩ làm như vậy chính là bạo hành á. Mà đối với lại cha mẹ của những bạn trẻ ấy thì từ hồi xưa lúc mà còn nhỏ đã bị ông bà đánh rất là nhiều rồi. Nhưng mà hồi xưa lại không có nghĩ đó là bạo hành. Hồi xưa nghĩ đó là ông bà dạy dạy cho con cái trong trong gia đình. Bây giờ trẻ con lại nghĩ đó chính là bạo hành.
Okay, just fun, one true joke. Okay, when I was very kid in the monastery, one teacher, when I was very kid, just playing around, and then when the teacher heard that are playing the very loudly. Actually, I was playing, but the teacher got mistaken, and the other small kid, he thought he was playing. He beat, but he that kid trying to tell me that not me, but the teacher didn't believe that. Teacher thought he is the one who played.
Dạ thầy nói có hôm trước ở trong tu viện của thầy, thầy ở dưới sân có mấy trò chơi, thầy cũng đi xuống sân chơi trò chơi với lại mấy chú tiểu. Khi mà chơi thì thầy tạo ra âm thanh ồn rất là nhiều, không phải là mấy chú tiểu chơi mà là thầy chơi à. Nhưng mà mấy thầy khác ở trong tu viện thì lại nghĩ là mấy chú tiểu, có một chú tiểu là chơi tạo ra tiếng ồn rất là nhiều cho nên lôi chú tiểu ra đánh. Xong rồi chú tiểu nói con không có chơi, là đi mua chơi chơi, nhưng mà thầy kia lại không có tin, cứ lôi chú tiểu ra đánh để cho không có bị ồn nữa.
So I met him maybe 4 or 5 years back, after the very long time, 20 years I didn't met him. I met him that my childhood at the company after 20 years, and he was that time he was, and then we talk about that incident, and he was telling very grateful of that teacher, no? Even that he had been beaten by that, he was telling very great. This is the how you look at the things, no?
Dạ, cho nên bây giờ thầy gặp lại cái chú tiểu đó, hồi xưa đó là bạn của thầy, thì câu chuyện hồi xưa lúc mà trong tu viện á, là hai người chơi chung, còn thầy thì tạo tiếng ồn, cái người kia thì không, mà người kia bị đánh á. Thì bây giờ thầy gặp lại, thì hai người kể nhớ về câu chuyện đó, và cái người đó bây giờ nói là rất là biết ơn vì thầy hồi xưa đánh mình, bởi vì thầy đánh là để thầy răn dạy cho mình.
Okay, thank you. And today I'll stop here, okay? And do that practice, okay?
Dạ, thầy nói là hôm nay thầy sẽ dừng ở đây và thầy nói là mình hãy thực hành. If I don't practice, I don't do practice as you instruct, or I don't change the everyday sutta, will I attend Buddhahood?
Okay, what can you just repeat the question?
If I don't like and don't practice what you instruct, and I don't change the sutta every day, will I attend a Buddhahood?
Okay, repeat that question in the Vietnamese. Okay.
Dạ, có câu hỏi là không thích làm bài tập thầy giao hay không thích đọc tụng kinh hàng ngày thì có thành Phật được không ạ?
So here the two question comes.
Dạ, đây có hai câu hỏi.
Why you want to become the Buddha?
Dạ, tại sao mình muốn thành Phật?
That answer will then only you can find the direction.
Mình trả lời được câu hỏi đó thì mình sẽ thấy được cái đường hướng cho mình.
For me, very honest with you, I'm not thinking so hard to become the Buddha.
Dạ thì thầy thành thật với lớp mình, thì đối với bản thân thầy không có nghĩ mình cần phải nhanh chóng thành Phật để làm gì đâu.
For me, the first thing is to just follow my master. That is the thing, no? And there, I'm just thinking wherever I reach, I will reach. I don't care wherever I reach.
Dạ, thầy nghĩ là thầy chỉ cần theo sự chỉ dẫn của sư phụ của mình, thì bây giờ tới đâu thì tới thôi, chứ mình cũng đâu có cần phải vội vã nhanh chóng thành Phật làm gì.
So what the second thing is that whenever you have the practice, when you are happy to practice, is just do that. Whatever the happy to do the practice.
Thứ hai nữa là trong lúc mà mình thực hành Phật pháp á, thì điều gì mình làm mình cảm thấy hoan hỷ và vui nhất khi thực hành thì mình thực hành những điều đó thôi.
If you feel that to become the Buddha is better than, if you feel that to become the Buddha, you need, if you feel that because of the becoming the Buddha makes you more happier, then you are thinking the very wrong.
Nếu mà bây giờ mình nghĩ rằng thành Phật sẽ làm cho mình vui, sẽ khiến mình vui á, thì mình đang nghĩ sai rồi.
That means you are attached to the happiness.
And lúc đó là mình đang bám chấp vào chuyện thành Phật, mình đang bám chấp vào niềm vui hạnh phúc, chứ thật ra mình không phải thực hành đúng. Lost.
When you attach to the happiness, you cannot become the Buddha at all.
Nhưng một khi mà mình còn bám chấp vào niềm vui, bám chấp vào hạnh phúc thì mình sẽ không bao giờ có thể thành Phật được đâu.
Whatever the practice, practice the compassion toward all of the sentient beings. Think the benefit of all of the sentient beings. Just go on that. If you become the Buddha, good. If you don't become the Buddha, also good. Don't worry about it.
Cho nên cái bản chất, cái cốt lõi của chuyện thực hành ở đây là mình có tâm từ bi đối với lại người khác, mình yêu thương chúng sinh và mình mang lợi lạc đến cho người khác, mang lợi lạc đến cho chúng sinh. Đó là cái cốt lõi của chuyện thực hành. Còn bây giờ nếu mà mình làm được những cái chuyện đó rồi, mình có thành Phật được hay không á, thì nếu thành Phật được thì tốt, và còn không thành Phật được thì cũng tốt, không sao cả.
how they introduce the Buddha would like the first, they will tell you, this samsara is not happy. If you become the Buddha, you will be the happy. They will generate a deeply, secretly, they will develop the attachment in your mind toward the happiness. Then you will think to become the Buddha. Very wrong step. Okay. Do not generate any attachment toward the happiness. Okay.
Yeah, so
just practice the compassion. Just think the benefit in the all of the sentient bit. Just go on that. Don't expect any result. Okay. That is the mind training, the one main point. Don't expect any result. Do the right thing you are.
Dạ, cho nên hồi xưa giờ mình học Phật Pháp như thế nào rồi, người ta cũng thường hay giảng về Phật Pháp như thế nào. Mình hãy xem lại, vì mình sợ cái khổ trong luân hồi này, cho nên người ta giới thiệu rằng thành Phật mình sẽ có được niềm vui và được hạnh phúc, được an lạc ở Niết Bàn như thế. Cho nên vì mình sợ khổ và mình chán ghét cái khổ trong luân hồi này, cho nên dẫn đến là mình âm thầm ở trong tâm của mình phát sinh ra một cái tâm bám chấp vào cái an lạc của Phật quả. Nên cái tâm bám chấp đó một khi mình vẫn còn mang trong tâm mình thì sẽ không bao giờ thành Phật được. Cho nên cốt lõi của chuyện thực hành đó là làm sao để mình có lòng từ bi đối với tất cả chúng sinh, rồi mình mang lợi lạc được đối với tất cả mọi chúng sinh. Nên đó chính là cái bí quyết của luyện tâm ạ. Bí quyết của luyện tâm đó là mình thực hành và mình làm việc, mình không có kỳ vọng, không có trông mong gì về cái kết quả tốt đẹp mà nó có thể mang đến cho mình. Mình làm vì cái cốt lõi của chuyện đó là mình để mình mang đến lợi.
Did you understand what I'm talking?
Thầy hỏi mình có hiểu được những cái điều thầy vừa mới nói không?
If you understand, I'm happy. If you don't understand, I'm also happy.
Yeah, thì nói nếu mà mình hiểu được thì thầy vui, còn nếu mà mình không hiểu được thì thầy cũng vui.
If you don't understand, I'm still happy.
Yeah, mình không hiểu được thì thầy cũng vui luôn ạ.
That means that I can teach you a lot more.
Có nghĩa là nếu mà mình không hiểu được thì thầy sẽ có cơ hội thầy dạy được mình nhiều hơn.
Okay, thank you. And today we stop here. Okay.
This is another question, Rinpoche.
Okay, one question. Okay, go on. Yeah.
I read in the sutta that when we usually offer flowers and food to the Buddha, and what kind of flowers and smell and what kind of dress that I can offer to Buddha, Rinpoche?
What you like. What you'd like to offer that to Buddha?
Dạ, ở đây có câu hỏi là ở trong kinh Địa Tạng có ghi là dùng hương hoa, đồ ăn, món uống, y phục, vật báo cúng dường lên Đức Phật ạ. Vậy thì hương hoa là gì, y phục là gì, vật báo là những gì ạ? Thầy nói rằng đây là những gì mà hương hoa, y phục với vật báo là những gì mình thích đó, mình nghĩ là quý á, thì mình cúng dường lên Đức Phật.
Okay, I already told about that before, no?
Dạ, về phần thực hành cúng dường này thì thầy cũng đã dạy mình ở mấy phần trước rồi ạ.
If you don't remember, just go and listen in Dipkar, I mean the website, okay, dipkar.com website, okay?
Yeah, they nói mình có quên thì mình lên nghe lại bài giảng ở trên trang web dipkar.com.
Okay, thank you. Okay, okay, thank you.
You remember.
Okay, come on. Okay, Hank Ablai. Hank Ablai, talk to Hank Ablai.